SBS Việt ngữ.
Vẫn vào sau đôi phút quảng cáo, quý vị trở lại cùng Xuân Ngọc trong tạp chí thể thao của SBS Radio. Thưa quý vị, có lẽ tâm điểm thể thao không đâu khác phải nói tới Champions League trong tuần vừa qua, với những trận đấu căng thẳng và những bất ngờ mà khó ai có thể lường trước được. Và đặc biệt, không thể không kể đến cú ngộ lội ngược dòng của MU trước các đội bóng sừng sỏ hàng đầu. Thế nhưng như thường lệ, đồng hành với chương trình có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, trong một vài tuần vừa qua chúng ta liên tục phải nhắc tới MU và phải nhắc tới ông thầy tạm quyền Solskjaer. Thế nhưng mà bây giờ thì Champions League, các đội bóng tại châu Âu cũng đang phải nhắc tới ông thầy này cũng như là quỷ đỏ rồi, sau những cái màn lội ngược dòng có thể gọi là kinh điển trong thế giới bóng đá, thưa anh.
Vâng, trong giữa tuần vừa qua thì là cái lúc mà giải đấu Champions League trở lại với vòng đấu lượt về của vòng knock out đầu tiên, và có thể nói vào đêm ngày thứ ba và rạng sáng ngày thứ tư thì chúng ta có một cơn chấn động khi mà câu lạc bộ Ajax Amsterdam hành quân tới thánh địa Bernabeu của Real Madrid, và Ajax Amsterdam đã có thể nói là có một cái trận đấu để đời vào trong lịch sử của mình, khi mà các cầu thủ trẻ của Ajax Amsterdam với tuổi đời rất là còn trẻ đã thi đấu một trận đấu tuyệt vời và giành chiến thắng ngay trên thánh địa Bernabeu của đương kim vô địch với tỷ số là 4-1. Và chúng ta còn nhớ là ở trận lượt đi thì Real Madrid giành chiến thắng với tỷ số là 2-1 trên sân của Ajax Amsterdam, và mọi người nghĩ rằng là cái trận đấu lượt về trên sân Madrid nó chỉ là vấn đề thủ tục mà thôi. Và đặc biệt là cái đội trưởng của Real Madrid là Sergio Ramos, trong trận đấu lượt đi anh đã cố tình có thể nói là lãnh thẻ để được xóa đi chiếc thẻ vàng, để có thể nói là khi mới bước vào vòng tứ kết thì anh sẽ được xóa trắng án và thi đấu ở vòng tứ kết. Thế nhưng vắng đội trưởng trong trận lượt về thì Real Madrid đã có một trận đấu có thể nói là rất là tồi tệ, và đặc biệt là hàng phòng ngự của họ, và Ajax có thể nói đã gây nên một cơn địa chấn khi giành chiến thắng hoành tráng trước Madrid với tỷ số là 4-1. Tưởng chừng như đó là một cơn địa chấn rất là lớn, thế nhưng vào đêm thứ tư và rạng sáng ngày thứ năm chúng ta còn có một cái cơn địa chấn lớn hơn, khi mà câu lạc bộ Manchester United đã lội ngược dòng để giành chiến thắng 3-1 trên sân của Paris Saint-Germain và qua đó giành chiếc vé vào vòng tứ kết. Cái điều đáng nói ở đây là ở trận đấu lượt đi mà Manchester United đang gặp rất là nhiều khó khăn và họ để thua câu lạc bộ Paris Saint-Germain với tỷ số 2-0 ngay trên sân nhà. Và trong trận đấu đó thì có 3 cầu thủ trụ cột của Manchester United bị dính chấn thương và phải rời sân. Trong đó có Jesse Lingard, trong đó có Juan Mata và trong đó có Andre Herrera. Thì đây đều là những cầu thủ tiền vệ trụ cột. Và đây cũng là trận đấu đầu tiên mà huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, huấn luyện viên tạm quyền của Manchester United, để thua trong cái thời gian nằm tạm quyền. Chính vì thế mà không nhiều các cái bình luận viên, các cái nhà chuyên môn cho rằng là Manchester United với đội hình sức mẻ có thể làm được một điều kỳ diệu tại sân của Paris Saint-Germain, sân Công viên Quốc Hoàng Tử. Thế nhưng huấn luyện viên tạm quyền Solskjaer còn nói với các nhà báo rằng là trước khi cái trận đấu này diễn ra thì trong cái cuộc họp với các cầu thủ của mình thì có thể nói là ông đã có một cái cuộc họp rất là dễ dàng, và ông chỉ nói với các cầu thủ là cái mà họ cần nhìn tới đó chính là cái tinh thần thi đấu của Ajax Amsterdam vào đêm hôm trước, và cái cách họ thi đấu và cái niềm tin của họ thi đấu đã giúp cho họ lội ngược dòng, giành chiến thắng. Và nếu như Ajax Amsterdam làm được điều đó thì không có lý gì Manchester United không làm được điều đó. Và mặc dù thiếu vắng tới 9 cầu thủ trụ cột trong đội hình chính thức, và Manchester United phải ra quân với đội hình khá là sứt mẻ, và đặc biệt là với 3 cầu thủ trẻ xuất thân từ cái lò đào tạo trẻ của mình. Thế nhưng Manchester United đã làm được một điều không tưởng khi mà họ đã giành chiến thắng trên sân của Paris Saint-Germain với tỷ số là 3-1. Và đặc biệt là cái bàn thắng cuối cùng là ấn định cái kết quả của trận đấu ở phút thứ 92, được ghi do công của Marcus Rashford sau một cú sút luân lưu 11m. Và chiến thắng này cũng đồng nghĩa với việc là Manchester United đã vượt qua mọi khó khăn để lần đầu tiên bước vào vòng tứ kết của giải Champions League kể từ thời huấn luyện viên Alex Ferguson nghỉ hưu. Và với chiến thắng này thì Manchester United cũng lập nên một cái lịch sử trong cái lịch sử của giải Champions League, khi là họ là đội bóng đầu tiên đã vượt lọt vào vòng tứ kết, lọt qua một cái vòng đấu loại trực tiếp mặc dù đã để thua 2-0 trong cái trận đấu lượt đi ở trên sân nhà. Thì đây có thể nói là một cái thành quả nó rất là đáng kể của huấn luyện viên tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer. Có thể nói như anh Ngọc đã nói là cái tên của Ole Gunnar Solskjaer thì có thể nói đã đang được rất là nhiều người nhắc đến ở châu Âu. Và không chỉ như vậy mà cái huấn luyện viên, cựu huấn luyện viên của Manchester United là Jose Mourinho cũng có nói rằng là cái thành tích mà Solskjaer đạt được thì rất là đáng khen và rất là đáng hâm mộ. Thì đây có thể nói là một cái kỳ tích mà Manchester đã lập được và có thể nói là từ rất là lâu rồi các cổ động viên của Manchester United lại có một niềm vui đến từ bóng đá châu Âu.
Vâng, và ngoài các cổ động viên của MU ra thì các cổ động viên của Anh nói chung cũng có một niềm vui nữa ngay trước khi bước vào vòng tứ kết này, đó là Tottenham Hotspur, họ cũng đã có được chiến thắng mình cần thưa anh.
Tottenham Hotspur có thể nói là có một cái trận đấu không phải là quá khó khăn trên sân của Dortmund. Mặc dù Dortmund được đánh giá rất là cao, thế nhưng với việc là họ Spurs đã giành chiến thắng 3-0 trong cái trận đấu lượt đi ở trên sân nhà, chính vì thế mà trong cái trận đấu lượt về họ không cần phải căng sức mình lên tấn công, và với đối đá phòng ngự phản công thì Spurs đã có một cái chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Dortmund và qua đó thì giành chiếc vé thứ hai của cho các đội bóng từ Anh đi vào vòng tứ kết. Và ở trong một cái cặp đấu khác thì là giữa Porto và Roma, mặc dù Roma giành chiến thắng trên sân nhà với tỷ số là 2-1, thế nhưng mà khi thi đấu trên sân khách thì Porto đã giành chiến thắng và có thể nói là một cái chiến thắng rất là ấn tượng khi mà họ giành chiến thắng 2-1 trong 90 phút thi đấu, và qua đó hai đội cùng có tỷ số hòa là 3-3. Và bước vào hồi thi đấu hiệp phụ thì Porto đã ghi thêm được một bàn thắng nữa và qua đó họ giành được cái chiếc vé để vào vòng tứ kết.
Và như vậy là chúng ta đã có tên được 4 đội bóng sẽ xuất hiện ở trong vòng tứ kết và vẫn còn những suất nữa trong các cuộc thư hùng tiếp theo. Thế nhưng mà nếu mà quý vị theo dõi các trang báo thể thao quốc tế trong thời gian qua thì không có gì phải bàn cãi về chuyện người ta rất là mong nhớ đến Cristiano Ronaldo đối với các cổ động viên Real Madrid, khi mà một cái bức tranh mà Xuân Ngọc cũng thấy rất là ấn tượng khi mà Ronaldo đứng trên một con thuyền nhỏ và đang ngóng về con tàu đang chìm của Real Madrid. Cái hình ảnh đó cũng khiến cho người ta đánh giá được thực tế hiện nay sự thiếu vắng Ronaldo ở một cái đội hình quan trọng như Madrid. Và trong khi đấy thì Juventus có vẻ họ đã nhận định ra cái điều này, họ đã hiểu được cái tầm quan trọng đó và sự cần thiết với số 7 huyền thoại, cho nên là tâm điểm của vòng đấu kế tiếp của Champions League không thể thiếu Atlético Madrid và Juventus thưa anh.
Vâng, tâm điểm của trong 4 trận đấu sắp diễn ra trong tuần này thì có thể nói tâm điểm trước hết đó chính là trận đấu giữa Atlético Madrid và Juventus. Thì đây là một cái cuộc đấu rất là nhiều duyên nợ giữa Atlético Madrid và Ronaldo. Thì sau cái trận đấu lượt đi, Atlético Madrid giành chiến thắng với tỷ số là 2-0. Thì các cái cổ động viên của Atlético Madrid có chế giễu Ronaldo và Ronaldo có đáp trả bằng việc là anh giơ 5 ngón tay lên để tượng trưng cho 5 cái chức vô địch Champions League mà Ronaldo đã giành được. Và để đáp trả cái hành động này của Ronaldo thì chủ tịch của Atlético Madrid có nói rằng là Ronaldo thực sự chỉ giành được 3 chiếc cúp Champions League mà thôi, bởi vì trong 2 trận đấu còn lại thì Ronaldo đều không ghi bàn vào lưới của Atlético Madrid, và chính vì thế mà ông không công nhận là Ronaldo giành được 5 chiếc cúp Champions League. Và có thể nói cái cuộc đối đầu và cái căng thẳng giữa Atlético Madrid và Ronaldo sẽ diễn ra vào trong cái trận đấu sắp tới khi mà Atlético Madrid hành quân tới thánh địa của Juventus. Điều đáng nói là trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua thì Juventus hiểu được tầm quan trọng và vai trò phong độ của Ronaldo, thế nên là Ronaldo đã ngồi trên băng ghế dự bị trong trận đấu cuối tuần vừa qua để hoàn toàn dự sức cho trận đấu sắp tới với Atlético Madrid. Và với những gì diễn ra trong tuần vừa qua khi mà Ajax Amsterdam rồi Manchester United đã lội ngược dòng mặc dù họ có những cái trận thua, thì chúng ta không thể không nghĩ rằng là Juventus cũng có cơ hội để lội ngược dòng trước Atlético Madrid. Và điều đặc biệt là Ronaldo thì luôn có duyên trước cái đội bóng láng giềng trước đây của anh là Atlético Madrid. Một trận đấu quan trọng khác trong tuần tới đó chính là trận đấu giữa Bayern Munich và Liverpool. Sau khi hai đội này hòa với tỷ số là 0-0 trên sân Anfield thì cái trận đấu lượt về có ý nghĩa rất là quan trọng. Liverpool vào thời điểm hiện tại thì họ không phải là có phong độ thật tốt như được hồi đầu mùa giải. Còn Bayern Munich thì hiện giờ đang có một phong độ như diều đang lên. Trong một thời gian đầu thi đấu chập choạng dưới thời huấn luyện viên mới là Robert Kovac. Bayern Munich kể từ lúc Giáng sinh trở lại đây đã thi đấu rất là khởi sắc, và hiện giờ họ đã vượt qua Dortmund để giành vị trí đầu bảng của Bundesliga. Và chính vì thế phong độ này sẽ giúp họ có một sự tự tin khi mà thi đấu với Liverpool trên sân nhà. Nhưng điều quan trọng của Bayern Munich là họ phải không để đòn lưới trên sân nhà, bởi vì nếu như Liverpool chỉ cần ghi được một bàn thắng thì Bayern Munich phải gần ghi gấp đôi số bàn thắng mà Liverpool ghi được. Thì đây là hai cái trận đấu rất là đáng xem trong tuần này. Ngoài ra thì cũng có những trận đấu khác giữa Barcelona và Lyon, và đặc biệt là trận đấu giữa Manchester City và Schalke. Thì nhưng mà đây có lẽ là hai cái cặp đấu mà chúng ta cũng biết là dường như cái phần thắng sẽ thuộc về hai đội bóng lớn là Barcelona và Manchester City.
Vâng, anh vừa mới nhắc tới Liverpool làm tôi nhớ lại là tại giải Ngoại hạng Anh EPL họ vừa có được một chiến thắng có thể nói là tiếp sức về mặt tinh thần cho họ trước khi bước vào cái vòng thử lửa sắp tới tại Champions League. Trong khi đó thì có vẻ cũng khá thú vị khi mà EPL lại chứng kiến cả Spurs và MU thất bại trong vòng đấu vừa qua thưa anh.
Vâng, trong cuối tuần vừa qua thì có lẽ là những cái kết quả diễn ra đã làm cho cái cuộc đua giành chức vô địch cũng như là cuộc đua giành các vị trí còn lại là thứ 3 và thứ 4 để dự cái giải Champions League trong mùa giải tới có trở nên rất là căng thẳng. Trước hết trong cuộc đua vô địch thì Manchester City đã giành chiến thắng trước Watford với tỷ số là 3-1. Và sau đó thì Liverpool cũng giành chiến thắng trước Burnley với tỷ số là 4-2. Và hai đội bóng ở giữa đầu bảng này đang bám đuổi quyết liệt khi mà Manchester City chỉ hơn Liverpool có một điểm mà thôi. Các cái trận đấu còn lại của Liverpool thì khá là dễ dàng, trong khi đó thì Manchester City còn phải thi đấu với những đối thủ khá là mạnh, và trong đó là có đối thủ cùng thành phố Manchester United tại sân Old Trafford. Chính vì thế mà cuộc đua giành chức vô địch của giải Ngoại hạng Anh có thể nói sẽ quyết liệt đến những giây phút cuối cùng của mùa giải năm nay, và rất có thể là cái cuộc đua này cũng sẽ được quyết định bằng cái hiệu số bàn thắng bàn thua. Còn trong cái cuộc đua giành hai cái vị trí còn lại ở trong top 4 thì cũng đã diễn ra rất là gay cấn trong cuối tuần vừa qua khi mà đội bóng đứng thứ 3 là Tottenham Hotspur đã để thua trước Southampton với tỷ số là 2-1. Và Spurs thì hiện giờ chỉ còn hơn cái đội bóng đứng ở vị trí thứ 2 là Arsenal có một điểm mà thôi. Từ chỗ là một trong những ứng cử viên vô địch thì hiện giờ thậm chí là một vị trí trong top 4 cũng không phải là chắc chắn đối với Tottenham Hotspur. Còn Chelsea trong cuối tuần vừa qua thì cũng rất là may mắn mới có thể hòa được Wolverhampton với tỷ số là 1-1 trên sân nhà, cùng với việc là họ chỉ giành được một kết quả hòa. Chính vì thế mà cái cơ hội để chắc chắn có một chân ở trong top 4 cũng chưa là ngày càng trở nên xa rời hơn với Chelsea. Một tâm điểm khác của cái vòng đấu vừa qua đó chính là trận đấu giữa Arsenal và Manchester United trên sân của Emirates. Manchester United dường như là rất là hưng phấn sau cái trận giành chiến thắng trước Paris Saint-Germain, thì họ đã thi đấu khá là tốt và đặc biệt họ tạo ra rất là nhiều cơ hội trước Arsenal. Thế nhưng dường như là cái trận đấu ở giữa tuần vừa qua đã vặt kiệt sức, và dường như các cầu thủ của họ không có được cái sự tỉnh táo và sự sắc bén cần thiết khi mà kết thúc các cái cơ hội, và đặc biệt là ở trong hàng phòng ngự thì thủ môn David De Gea đã mắc lỗi lầm khi mà anh đã để cho một cái cú sút rất là dễ dàng của tiền vệ Arsenal lọt qua, và trong cái trận đấu này thì Arsenal đã giành chiến thắng với tỷ số là 2-0. Và cùng với chiến thắng này thì họ đã vượt qua Manchester United, là vươn lên vị trí thứ 4 và bỏ xa Manchester United 2 điểm. Thì có thể nói cuộc đua giành vị trí thứ 3 và thứ 4 sẽ diễn ra không quyết liệt không kém so với cuộc đua giành chức vô địch, và sẽ có 4 đội đều có khả năng giành quyền tham dự cái Champions League trong mùa giải năm sau, đó chính là Spurs, Arsenal, Manchester United và Chelsea.
Vâng, EPL lúc nào cũng nóng, và đó là một cái điều cuốn hút mọi cổ động viên yêu trái bóng tròn. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và bình luận viên Việt Hoàng. Có lẽ là còn một chút thời gian nữa trong chương trình của chúng ta tối nay. Chúng ta nói tới chuyện các ông thầy đi, các huấn luyện viên đi, bình luận viên Việt Hoàng. Tôi có nghe nói rằng là Solskjaer bây giờ đang rất là thuận lợi trong việc mà ông có thể trở thành huấn luyện viên chính thức của MU. Nhưng mà sau thông tin đó thì lại là cả một cái câu chuyện thể hiện cái tầm bản lĩnh của câu lạc bộ lớn này thưa anh.
Vâng. Vâng, vào đầu tháng 12 năm 2018 thì Solskjaer ký hợp đồng gia hạn 3 năm với câu lạc bộ cũ của anh là Monte. Thế nhưng đến giữa tháng 12 thì Manchester United sa thải huấn luyện viên Jose Mourinho và họ đã liên lạc với Monte để giúp có thể đưa Ole Gunnar Solskjaer sang làm huấn luyện viên tạm quyền cho Manchester United. Và chỉ sau có 17 trận đấu thì Ole Gunnar Solskjaer đã thể hiện được cái bản lĩnh của mình, và đặc biệt là nó làm thay đổi toàn bộ cục diện của Manchester United khi mà họ đã quay trở lại cái vị trí để cạnh tranh cho top 4 đội hàng đầu. Và điều đáng nói là họ đã có những cái trận đấu rất là hay ở giải Champions League, và các cổ động viên của Manchester United lại có một lần nữa được quyền mơ ước tới những cái vị trí hàng đầu, tới những cái danh hiệu. Và chính điều này đã khiến cho câu lạc bộ Manchester United đã mua đứt cái phần còn lại hợp đồng của Ole Gunnar Solskjaer, tức là câu lạc bộ Manchester United đã trả hoàn toàn số lương 3 năm mà Moody định trả cho Ole Gunnar Solskjaer và mua lại hợp đồng này. Điều đó đồng nghĩa với việc là mở ra con đường là huấn luyện viên Solskjaer sẽ làm trở thành huấn luyện viên chính thức của Manchester United trong mùa giải năm sau. Thế nhưng anh Ngọc đã nói là không chỉ chơi theo luật mà Manchester United còn có những cái nghĩa cử rất là cao đẹp khi mà họ có một cái khoản tiền thể hiện cái thiện chí với câu lạc bộ Monde, vì câu lạc bộ này đã giúp cho tạo điều kiện thuận lợi để Solskjaer sang nắm quyền tại Manchester United, và chính vì thế mà Manchester United sẽ trả cho Monde với một khoản tiền gọi là khoản tiền thiện chí là 7 triệu đô. 7 triệu đô có thể không nhiều với Manchester United nhưng là một khoản tiền rất là lớn đối với câu lạc bộ Monde, bởi vì đây chính là số tiền này sẽ giúp cho câu lạc bộ này cải tổ được đội bóng của mình cũng như là cái trang thiết bị cơ sở vật chất của đội bóng này.
Vâng, và trong khi đó thì một người cũ của MU, huấn luyện viên Jose Mourinho, sau thời gian bị sa thải thất nghiệp thì bây giờ rất có thể sẽ lại chung đường với con tàu mà đang đắm trên những trang báo chí, câu lạc bộ Real Madrid, thưa anh.
Vâng, và thì hiện tại thì có thể nói tình hình của Madrid như là một mớ bong bong khi mà bản thân huấn luyện viên Solari khi được hỏi sau cái trận thắng cuối tuần vừa qua trước Rayo Vallecano thì Solari còn nói rằng ông cũng không chắc chắn về tương lai của mình. Và có rất là nhiều tin đồn rằng là huấn luyện viên Mourinho sẽ quay trở lại vào chiếc ghế nóng của Madrid tại sân Bernabeu. Không biết thời cơ sẽ ra sao, nhưng vào thời hiện tại Mourinho có lẽ là người am hiểu Madrid nhất, và đồng thời là cái huấn luyện viên có tài, có kinh nghiệm mà còn mà hiện giờ có thể ngay lập tức nắm quyền tại Madrid. Madrid cũng đã liên lạc với cựu huấn luyện viên của họ là Zinedine Zidane. Thế nhưng Zinedine Zidane đã từ chối. Và đây có thể nói cái kết quả hiện tại của Real Madrid cho thấy cái tầm nhìn của huấn luyện viên Zinedine Zidane khi mà sau khi lên đỉnh vinh quang với Madrid sau 3 chức vô địch Champions League liên tiếp, thì Zinedine Zidane đã quyết định từ chức, bởi vì ông biết rằng là nếu như Madrid với cái đà này và không thay máu, và đặc biệt là có rất là nhiều các cái cầu thủ có cái tính tự kiêu cao như là Sergio Ramos, thì cái việc Real Madrid đi xuống, phong độ đi xuống là chuyện đương nhiên. Chính vì thế mà cái có thể nói là cái đường lui của Zinedine Zidane cách đây vào mùa hè năm ngoái, bây giờ chúng ta thấy là tầm nhìn của Zinedine Zidane tốt như thế nào.
Vâng, và với những câu chuyện nó làm cho thể thao thú vị hơn, thì tới đây tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc, và xin chúc các quý vị thính giả của SBS Radio một tuần làm việc vui vẻ, và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả trong chương trình tạp chí thể thao tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.